Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tiberia, có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua, là đại lễ của người Do Thái. Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philippe: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philippe đáp: "Thưa, có mua đến 200 quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ là ông Andre, anh ông Simon Phêrô, thưa với người: "Ở đây có một em bé có 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá, nhưng với ngần ấy người ăn thì thấm vào đâu?" Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng 5.000. Vậy Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. Khi họ đã no nê rồi, người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy 12 thúng." Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, đấng phải đến thế gian." Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình, đem đi mà tôn làm vua, nên người lại lánh mặt đi, đi lên núi một mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Đám đông trong thuật mà Thánh Gioan kể lại cho chúng ta hóa bánh ra nhiều, 5.000 người ăn, làm cho tôi nhớ đến cái đại lễ lòng thương xót của chúng ta hôm chiều Chủ nhật vừa rồi ở trung tâm mục vụ. Ai trong anh chị em có cái mặt chiều hôm Chủ nhật vừa rồi giơ tay lên? Chưa tới 1/3 nhà thờ. Sáng hôm đó tôi cũng lo thấy mưa nhưng mà thấy trời mát thì mừng, cũng cầu cho mưa trước để mát đất để khỏi nóng, tại anh chị em cũng biết cái tuần rồi nhiệt độ 34-35 mà mình bắt đầu từ 2:30 rồi đến gần cái giờ lễ thì thấy là gió mây đến nữa, cũng lo. Nhưng mà tôi thì tại vì ở thường xuyên trong đó thì cũng xác tính một điều với cha quản lý là rất nhiều lần rồi, những cái đêm lễ hậu Giáng sinh này kia thì là trời chiều lòng người lắm. Mà anh chị em cũng biết hôm đó Đức cha Mỹ Tho về chia sẻ nữa, thành ra là tôi lo cho anh chị em. Tại vì từ hơn nửa năm qua thì chúng tôi có làm cái máy, đã có năm phải chạy rồi, lễ chạy giữa chừng mưa và chạy vô trong hội trường, thành ra nó xáo trộn, nó chia ký nhiều lắm. Kỳ này thì phần các cha ở trên lễ đài thì an tâm rồi, nhưng mà đông đảo người ở dưới này, theo số ghế thì chúng tôi cũng ghi nhận khoảng gần 6.000 người. Thì nhưng mà thấy vào lễ mây gió đó, nhưng mà rồi không mưa cho đến cuối lễ luôn, thì đúng như là mọi khi là Chúa chơi đẹp với mình. Không phải lúc nào mình cũng chơi đẹp với Chúa, nhưng mà ông trời luôn luôn là chơi đẹp với mình. Mà cái đó là một biểu hiện của lòng thương xót cho một đám đông như hôm nay. Chúa thấy, Chúa biết Chúa phải làm gì rồi, Thánh Gioan kể rất rõ. nhưng mà Chúa vẫn nói ra các con kiếm đâu cho họ ăn. Chúa thử thôi, Chúa thử các ông thôi. Suy niệm lời Chúa hôm nay, tôi rút ra một bài học cho mình để chia sẻ với anh chị em. Khi mà mình đối diện với những cái nan đề, những cái vấn đề khó khăn trong cuộc sống của cá nhân hay tập thể, mình không biết giải quyết như thế nào. Thực ra mình chỉ là một người tham dự thôi, mà mình còn lo cho cộng đoàn, cho tập thể đến như vậy, huống chi là Chúa. Chúa còn lo hơn chúng ta nhiều. Và Chúa biết cái điều mà Chúa sẽ làm là cái gì, nhưng mà Chúa muốn chúng ta chia sẻ cái lo lắng cho Chúa. Với Chúa có những vấn đề quá lớn, tài chính chúng ta không có, sức khỏe chúng ta không có, làm cái gì cho người khác đi. Hôm qua tôi đọc chia sẻ của một cha trẻ dòng Camilo, cha Toại chắc anh chị em cũng biết, thì tôi rất là cảm động và cũng đồng cảm với cha. Cha nói là ngay cả người bệnh á, họ mình tưởng họ không có cái gì để cho mình hay sao, họ có cho mình cái lòng trắc ẩn và họ sẽ cho mình cái sự đồng cảm nếu mình biết đến với họ. Người ta thường chờ đợi từ người khác cái điều mà họ cho đó ở ngoài họ, và khi chúng ta không được cái điều đó đó thì chúng ta buồn. Cũng giống như chúng ta thường cho người khác á, thì cho cái gì ở ngoài chúng ta thì dễ, nhưng mà cho cái gì xuất phát từ chính bản thân chúng ta, thời giờ của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, thì cái điều đó khó hơn. Cho cái gì từ tâm mình, từ tấm lòng của mình thì khó hơn. Kể chuyện đời xưa bên đây bên kia mình đọc được thì dễ hơn, là có cái gì đó mà mình cảm nhận và để chia sẻ cho anh chị em cái điều mà mình sống từ cái đoạn tin mừng đó, cái đó nó khó hơn. Nhưng mà đôi khi người ta chỉ hài lòng với cái tặng phẩm mà ở ngoài người cho. Chúng ta nếu không cảnh giác cũng rơi vào cái cám dỗ bằng lòng dễ dãi ở cái gì mà ngoài Chúa. Chúng ta xin Chúa điều này điều kia, nhưng mà Chúa cho chính Chúa ở nơi thánh thể, ở nơi lời Chúa, thì chúng ta xem nhẹ cái chuyện đó. Chúng ta không có trân trọng cái nghĩa cử yêu thương mà Chúa trao tặng cho mình. Bài đọc một trong sách Tông Đồ Công Vụ cho tôi một cái kinh nghiệm khác nữa. Gamaliel là đứng đầu một cái trường biệt phái mà Phao-lô đã từng học ở đó. Biệt phái thường chống Chúa Giê-xu và đương nhiên là chống môn đệ của Chúa Giê-xu. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Gamaliel lẽ ra là người ở cái phía đối lập với lại cái nhóm tông đồ đầu tiên, lại là cái người đứng ra bênh vực, nói đừng có đụng đến những cái người này. Những tông đồ đó họ bị cầm tù trong tuần rồi, chúng ta nghe cầm tù rồi đêm họ được thiên thần giải thoát, sáng ra thấy lại giảng ở đền thờ, lại bắt giam nữa. Thì hôm nay chúng ta thấy một người ở trong cái giới biệt phái mà lại đứng ra binh vực cho các tông đồ trong cái thời mà người ta bắt hại đạo thánh ở cái thời buổi sơ khai. Cái điều này giúp tôi hy vọng. Tôi hy vọng là ở trong những cái tập thể, ở thành phần mà xem ra xét về nguyên tắc á, họ sẽ chống cái việc của chúng ta làm, họ sẽ không có bằng lòng khi thấy đạo thánh chúng ta phát triển. Nhưng mà trong đó cũng có người này người kia, và chính Chúa có thể dùng một người ở trong cái nhóm mà chống đối chúng ta để mà bênh vực chúng ta, để mà giúp đỡ chúng ta. Chúa có thể làm được mọi sự. Không phải cái người khác đạo, không phải cái người vô thần, không phải cái người cộng sản là họ có ác cảm với người Công giáo chúng ta. Và ngược lại, cứ đối với những người đó là chúng ta không có cảm tình. Có khi vì chúng ta không có cảm tình, chúng ta không cầu nguyện cho họ, mà trong đó không có những cái người sống theo tiếng, nhiều người sống theo tiếng lương tâm, binh vực lẽ phải, binh vực sự thật. Gamaliel là một bằng chứng cho chúng ta thấy là ở trong giới nào đi nữa, cho dù là chống Chúa hay là chống đạo Chúa, Chúa vẫn có thể dùng để binh vực đạo thánh Chúa. Cái điều này cho chúng ta cái niềm hy vọng trong mọi tình huống. Đó là ý nghĩa của mầu nhiệm phục sinh mà chúng ta được mời gọi sống trong cái mùa này. Tức là người Kitô hữu là người không bao giờ thất vọng, mặc dù ở trong cái tình huống xem ra tuyệt vọng nhất. Một cái tác phẩm nói về Thánh Teresa hài đồng Giêsu mang tựa đề mà tôi rất là thích: tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông. Thưa anh chị em, tuyệt vọng là về phía con người. Cái tình thế này là thua rồi, cái sức khỏe như vậy là bác sĩ kêu là cho về nhà, muốn ăn cái gì thì ăn để chiều. Có nhiều cái tình huống bế tắc về kinh tế, gia đình đổ vỡ, xét về mặt con người là thua rồi. Nhưng mà nếu chúng ta sống mà hoàn toàn tin tưởng, tín thác vào Chúa, thì Chúa sẽ làm nên cái điều kỳ diệu. Nhưng mà Chúa cần cái sự cộng tác của chúng ta, Chúa cần cái lòng tín thác của chúng ta để Chúa ra tay hành động. Chúa không muốn bóp ngạt cái tự do mà Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa biết Chúa phải làm cái gì, nhưng mà Chúa vẫn hỏi. Một ông thì nói là thua rồi, bằng từng ấy ngày thì mua 200 quan tiền thì cũng không thấm cho mỗi người một chút. Ông Andre thì nói ở đây chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá thì không có thấm vào đâu hết. Nhưng mà Chúa thì Chúa bảo cái gì? Chúa bảo hãy cho họ ngồi xuống, và bây giờ Chúa ra tay. Ngồi xuống là cái thái độ mà anh chị em đang sống bây giờ đấy. Ngồi xuống là để lắng nghe, ngồi xuống là để chờ đợi, ngồi xuống chúng ta có khả năng nhìn lên cao hơn. Khi đứng chúng ta hay nhìn xuống, khi quỳ, khi ngồi, nhất là trong nhà thờ, mắt của chúng ta sẽ nhìn lên cao hơn. Chúa kêu tất cả chúng ta ngồi xuống để lắng đồng lại, để lắng nghe Chúa, để nhìn lên cao, để tín thác vào Chúa. Chúa biết cái việc mà Chúa sắp làm. Thánh Gioan nói cái điều đó cho chúng ta. Nhưng mà trước đó Chúa vẫn để cho chúng ta lâu hay tìm cách giải quyết phải làm sao cho những người đó ăn. Thì các ông cũng cố gắng ha. Ông kia thì coi như là bó tay rồi ha, 200 quan tiền cũng không đủ. Nhưng mà cái ông Andre thì ổng có ráng, ổng có đi tìm là ở đây có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Và ở đây Doan không kể, nhưng mà chắc chắn là cái người hay cái đứa bé như trong phúc âm khác đã dâng trao cái số mà mình có đó cho Chúa, để Chúa nâng lên cái mà chúng ta có và giải quyết cái vấn đề cho một cái con số rất là lớn là 5.000 người ăn. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta thường làm gì mỗi khi chúng ta gặp bế tắc? Con người con không có tin, nhưng mà tại vì xui quá thành ra cũng đi coi bói. Khi mình đi coi bói là mình lỗi sự thờ phượng, cho dù là bói cái gì đi nữa, coi chơi. Bây giờ trên mạng có đầy cái chương trình để coi tử vi, coi năm nay tháng này mình sao. Mình nói coi chơi cho biết thôi. Nhưng mà mình tin theo cái đó hồi nào không hay. Và khi mình tin theo một cái gì khác ở ngoài Chúa thì mình giảm lòng tín thác cho Chúa. Và bây giờ mình cắt đứt cái nhịp cầu để cho Chúa ra tay. Chúa chỉ cần mình giao cái mình đang có cho Chúa và hoàn toàn tín thác vào Chúa để Chúa ra tay. Cái cảm nghiệm thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay đó là về cuộc ra đi bất ngờ của linh mục Giuse Maria Đỗ Đình Ánh. Anh em chúng tôi cùng một khóa chịu chức cùng một ngày và đang chuẩn bị 10 cây tháng năm này tụ về chuẩn viện để chia sẻ cái kinh nghiệm mục vụ cho các thầy, để chung cái lời tạ ơn với gia đình đại chuẩn viện. Trước đây có 6 giáo phận khác cùng học, thì giáo phận Phú Cường cũng có linh mục được Chúa gọi về ở cái tuổi trẻ hơn nhiều. Giáo phận Xuân Lộc cũng có một linh mục lớn tuổi dâng được 2 thánh lễ rưỡi rồi được Chúa gọi về. Thánh lễ thứ 3 dâng dở dang rồi nằm ở tại bệnh viện Thánh Tâm và sau đó ra đi ở trên giường bệnh. Một linh mục khác trẻ hơn nữa ở Đồng Tháp vì dừng xe lại đỡ một cái em bé gặp nạn do cái người đi xe gắn máy trước tông, mà bị những thanh niên ngồi ở bên lề đường đó tưởng là ngài gây tai nạn, thành ra đã lấy cái ghế đẩu đánh vô ngài trong cái cơn nóng giận và cũng không có tỉnh táo lắm. Ngài bị chấn thương sọ não và sau khi được cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng qua đời. Anh em trong lớp mới nói đùa, Sài Gòn chưa có dâng cho Chúa ai hết sau 25 năm. Bây giờ cha Ánh đây là người đầu tiên đến viếng Sài Gòn phải dâng cho Chúa một người. Đối với tôi rất là bất ngờ. Trước khi đi xa, tính là Tháp Tùng, thì có qua lãnh bí tích hòa giải, có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà đối với mình vẫn cảm thấy bất ngờ. Ít ngày nữa là anh em họp mặt, không ngờ một cha trong ban truyền thông cũng kể lại cha có tính nhờ ghi ảnh mặc áo lễ để hướng về cái ngày tạ ơn sắp tới. Bất ngờ, nhưng mà bất ngờ đó là với phía chúng ta, với phía con người chúng ta. Thiên Chúa biết cái việc mà Ngài sắp phải làm, chúng ta không biết trước, cho nên đối với chúng ta luôn luôn là bất ngờ. Nhưng mà nếu chúng ta hoàn toàn tín thác vào Chúa, thì cho dù chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta vẫn phó thác hoàn toàn trong tay Chúa. Và cái điều mà Chúa làm cho chúng ta luôn luôn là cái điều tốt đẹp hơn là cái điều chúng ta có thể làm và mong muốn làm cho mình. Kính thưa ông bà và anh chị em, trong ngày hôm qua khi chia sẻ với các sơ dòng kính, tại vì cha Ánh trước đây cũng một thời gian làm tuyên úy cho dòng kính khi ngài ở chuẩn viện, thì tôi nói cũng giống như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, cũng như một số vị thánh khác, và cách đây gần 2 tháng thì Đức cha Giuse Vũ Duy Thống 65 tuổi, đối với giám mục mình thấy đó là mình đã cảm động, là vì còn tuổi còn làm việc được mà gọi ra đi vậy đột ngột. Ở đây một người anh em linh mục của mình 63 tuổi thôi, trẻ hơn Đức cha Thống 2 tuổi nữa, thì mình cũng càng, mà vì cùng khóa thành ra mình cảm thấy bị đánh động nhiều hơn. Nhưng mà với cái xác tín là có phải chăng là Chúa gọi ra khỏi thế gian này sớm những cái người đạo đức thánh thiện. Teresa có 24 tuổi, nói theo cái chiều xuôi này thì được, đúng, có thể những cái người đó đạo đức thánh thiện. Hóa ra những cái người còn ở lại đây chưa có đạo đức thánh thiện đủ. Chúa cho mình thêm thời gian để ăn năn thống hối, để làm lành lánh dữ, để trở nên tốt hơn vào cái lúc mà Chúa gọi mình, là cái lúc mình chín mùi nhất, mình dễ thương nhất. Nói xưa cái chiều kia thì được, nhưng mà giật mình nhìn lại thì cũng hơi sợ. Nếu Chúa gọi tôi và anh chị em ngay đêm nay, chúng ta có cái gì hối tiếc, có cái gì dở dang mà chúng ta chưa làm xong? Tôi tự hỏi và trả lời cho mình là không, chắc chắn còn rất là nhiều việc dở dang có nhiều điều mình chưa làm xong, có nhiều việc thuộc bổn phận của mình, nhiều việc mình muốn làm cho người khác mà mình chưa hoàn thành. Nhưng mà nếu mà Chúa gọi mình đi thì Chúa có lý do, và cái điều Chúa muốn là tốt đẹp nhất, không có gì là dở dang hết, vì Chúa sẽ hoàn thành những cái việc mà Chúa đã khởi sự. Tôi nhớ đến cái câu Phao-lô trồng, Apollo tưới, nhưng mà Thiên Chúa mới cho mọc lên. Mình chỉ đóng góp trong một giai đoạn nào đó cho đại chủng viện, cho trung tâm mục vụ, cho cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Còn mình có được Chúa gọi đi, Chúa sẽ sai người khác, Chúa sẽ dùng người khác để tiếp tục nuôi dưỡng dân Chúa, phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa. Chúa cần chúng ta làm cái điều mà Chúa muốn trong một cái khoảng thời gian và theo như cái cách thế Chúa muốn. Còn phần còn lại là việc của Chúa, chúng ta không có gì để nuối tiếc nếu được gọi ra đi trong lúc này. Cái điều mà chúng ta cần tự hỏi mình, chúng ta có thật sự vui khi Chúa gọi mình ra đi hay không? Mình vẫn thường hát một cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Kim Long: Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Bối cảnh của cái thánh vịnh làm nền cho bài thánh ca đó không phải vào dịp lễ an táng như thói quen các ca đoàn chúng ta và các nhóm cầu nguyện chúng ta thường hát đâu. Bối cảnh chính của nó ở trong Cựu Ước là dân đang lưu đày ở Babylon. Bây giờ mình được gọi trở về hồi hương ở Israel, cho nên toàn dân họ vui mừng. Bối cảnh cá nhân của linh mục nhạc sĩ khi dọn cái bài đó là sau một cái thời gian đi quân dịch, gián đoạn cái việc học ở chủng viện, cái nhóm được tổng đồng viên đó trở về chủng viện và ở trên cái lầu 2, bây giờ là cái nhà nguyện hiện nay của chủng viện. Do đó gọi cái nơi đó là trại lính. Nhiều người cùng ở, rồi có cái giường, có bốn góc cái giường sắt đó có bốn cái thanh để giăng mùng. Ý hướng nền tảng của cái thánh vịnh hồi hương đó và ý hướng của tác giả là cái niềm vui được trở về mái trường xưa, đối với dân Chúa là được trở về quê cha đất tổ. Bây giờ chúng ta nghe cái bài hát đó thì chúng ta cứ liên tưởng đến lễ an táng, đến đám ma, đến cầu hồn. Nhưng mà đó, tôi hỏi thật sự, bây giờ Chúa gọi mình về, mình có thật sự hân hoan như lời mình hát hay không? Không chắc. Mình thương Chúa, mình biết Chúa thương mình, nhưng mà khi Chúa gọi, thôi cho con từ từ sẽ, con sẽ về với Chúa, nhưng mà từ từ, cái gì giữ mình lại? Mình thương ai, mình muốn gần người đó, mình tin Chúa, mình biết Chúa thương mình, mà sao Chúa gọi mình về? Thực sự mình nói từ từ, con còn hơi trẻ, cũng cao niên rồi, U60 rồi, nhưng mà cũng còn trẻ. Thực sự thật tâm mình chưa muốn về. Và tôi nhớ đến Đức Hồng Y Gioan Bautista của chúng ta, nhờ chúng ta cầu nguyện dịp Tết đó. Cầu nguyện cho tôi sống cho đến chết nha. Không có ra điều kiện trong cái kỳ tĩnh tâm vừa rồi. Tôi có hỏi một số anh chị em, nếu mà cho được chọn lựa thì anh chị sẽ chọn sống đến bao nhiêu tuổi? Thì trong đó 2-3 người, nhưng mà tôi thấy một cái cột mốc thì giống nhau. 2-3 người nói thiệt là xin cho con sống được đến 70 thôi. Dạ, không biết ở đây có ai mong hơn không. Nhưng mà đó, tôi cũng kể lại cho họ nghe cái ước mơ của Đức Hồng Y là xin cho con sống cho đến chết thôi. Sống đàng hoàng, bình an, thanh thản như vậy, sống cho đến chết thôi. Nghe thì nghe, đương nhiên rồi. Nhưng mà không, cái đó nó phản ảnh một tinh thần tính thác đó. Một tinh thần tính thác là mình sống cho đến khi nào Chúa gọi mình đi thì mình đi. Sống đó là sống cái tinh thần sinh tinh. Và đó là ý nghĩa cầu nguyện tín thác. Mình cứ cầu xin cái điều mình muốn, nhưng mà mình cũng tin rằng Chúa biết cái việc Chúa sắp làm. Nhưng mà mình không có biết cái việc Chúa sắp làm cho mình, cho gia đình của mình, cho đất nước của mình, cho xã hội của mình, cho cộng đoàn, cho giáo xứ của mình. Cái chuyện mà mình không biết cái điều Chúa sắp làm đó là một lời mời gọi mình tín thác. Và chính cái lòng tín thác của mình hoàn toàn vào Chúa lại là cái cơ hội, lại là cái khoảng trống để cho Chúa ra tay hành động. Và cái điều Chúa làm cho mình thì ích lợi hơn cái điều mình có thể làm cho mình, và có khi là còn xa hơn, sâu hơn và nhiều hơn cái điều mà mình muốn Chúa làm cho mình. Ước gì qua thánh lễ này và qua cái bàn tiệc lời Chúa hôm nay, chúng ta sống tín thác hơn vào Chúa và biết tạo cơ hội để Chúa ra tay hành động trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, trong tập thể của mình, trong giáo xứ của mình. Vì Chúa biết cái việc Chúa sắp làm, và chúng ta tin rằng cái việc Chúa sắp làm cho mình thì tốt hơn cái điều mình mong ước, cái điều mình có thể làm cho mình và có thể làm cho nhau. Amen. Alleluia.